À, tại hồi đó mình mê làm tối tâm vô minh, mình hằng hiện hữu lên nó nổi lên hoài. Bây giờ nó đến cái quả mà niệm bất thối rồi là đã phá hết vô minh, nó phá hết là ánh sáng trí huệ mình hằng hiện hữu rồi, thì nó tiềm ẩn, không có phá là diệt, nó tiêu luôn. Cái bản thể cái gốc nó còn sao mà đâu mà diệt được, phải không? Phải diệt hết. Mà đốn đã chư Phật, nếu mà diệt hết thì Đức Phật không chịu nữa. Cái diệt hết rồi nữa, tôi diệu dụng nhiều cái phương tiện, tôi cần cái nó, cần cái vô minh, mà cần cái sự mà phiền não, hay cần cái sự tạm diệu dụng cái sân giận đó để điều phục, dùng cái phương tiện đó để điều phục chúng sinh, hay dạy dỗ chúng sinh trong mỗi lúc, thì tôi lấy đâu tôi dùng, phải không? Thì cái đó tốt thôi. Nếu mình hiểu sâu vào cái vô minh mà đau khổ cái địa ngục thì cũng tốt thôi. À, để mấy ngày sử dụng lúc cần sử dụng sử dụng. Bây giờ ta nói là ta tự thấy mới bắt đầu tu á, sơ cơ Đức Phật nói là phải ghét sáu trần. Sáu trần là khúc xương khô, sáu trần là đồ bỏ, sáu trần là rác rến, sáu trần là mày chê sáu trần vậy đó. Để chi cái căn cơ nó bỏ, lìa sáu trần, đừng ghét sáu trần, đừng dính mắt sáu trần, xa lìa sáu trần. Nhưng mà lên tinh thần đại thừa rồi đó, thấy không? Là mấy vị tổ nói là khi người tu tinh thần đại thừa tru trở về chân tam bốn tánh mình là chớ ghét sáu trần. Bởi vì ngay nơi sáu trần đó làm phải nhờ sáu trần này mới ngộ được sáu tự tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh đem, tánh sờ, tánh vị, phải không? Nếu không có sáu trần này thì mình không thể ngộ được sáu tự tánh Phật của mình. Đấy. Còn bên kia cái như dưới thấp thì mà dạy dễ mình thôi, bỏ, đừng lìa, đừng chạy, đừng nó là làm khổ mình. Hồi đó vô minh, hồi đó thì mình đau khổ sanh tử luân hồi cũng vì nó, vì mình chạy theo, thấy không? Nhưng mà bây giờ tới cao rồi, Đức Phật chỉ mình cái phương cách là kiến sắc minh tâm. Kiến sắc có nó đó, nhưng mà nương đó để minh tâm, là sáng cái tâm mình, ngộ tâm mình, chứ không phải là có nó để mình mê mờ mình chạy theo. Phật tử ý trong cái sự tu trì mà chỉ dạy của Đức Phật, cái đại phương tiện thiện xảo của quý ngài mới nắm cho rõ để tu trì đó, thì không sao đó. Thì vì đó cho nên Phật tử thấy là người đã phá hết vô minh thì cũng nói rằng cái tâm khi mà trí huệ mình sáng lên thì vô minh tiềm ẩn trong đó. Cái phá này là không phải là phá, là diệt tiêu, thấy không? Là khi mà cái phá chung nói là cũng như là hồi tối ở đây là ban đêm mà bây giờ có mặt trời lên ánh sáng lên đó, thì cái bóng vô minh nó phá, bị phá là phá là vậy đó, chứ không phải phá là diệt tiêu hết. Cái bản gốc nó còn tiềm ẩn trong chân tâm mình á. Đã hiểu rõ Phật tánh đã sinh sẵn tha sang cõi thật báo, tất nhiên là mình tu tới niệm bất thối rồi đó, thì tất nhiên là mình sinh sang cõi thật báo trang nghiêm nên của Phật đó, hay là cõi phần chứng của thường thường thực quan, hay là có thể tùy đó cái tháp cao, có thể là mình thượng phẩm thượng sanh ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là đi vào cõi phần chứng là có cái phần thường các cõi thường thường thực quan, mà trong thường thực quan đó có thể là mình ở trong cái bậc mà trung phẩm thượng sanh thành trung phẩm trung sanh chẳng hạn. Bây giờ đến cái vị thứ hai là lên ngôi hạnh bất thối. Lên ngôi hạnh bất thối. Cái này á, theo tôi thấy làm sao mà nếu Phật tử có cái phương tiện nào mà nên kiên ráng kiếm thỉnh của Phật trước cái này kinh Niêu Giải, bây giờ người ta có in ra đó. Phật tử phải xem trước đi nha. Phật tử xem trước rồi Phật tử nghe này dễ lắm. Rất dễ hiểu ha. Mà bây giờ người ta sẵn người ta có ấy trơn à. Hay dữ lắm. Bởi Phật tử Đức Ấn Quang Đại Sư á, là tổ thứ 13 bên Tịnh Độ. Tổ thứ 13 bên Tịnh Độ. Thì ngài có làm cái sớ sao của trong Phật thuyết tại Kim Yếu Giải này nè. Thì Ấn Quang Đại Sư rất khen. Ngài nói là cuốn Phật thuyết tại Kinh Trí Húc Giải đây á, Húc Đại Sư là tổ thứ 9, nó hay thiệt là hay. Có thể nó hay nhất. Mà ngài nói sau này chư Phật có ra đời mà giảng kinh này cũng bằng như vậy thôi, chứ không hơn được nữa. Ngài khen tặng như vậy đó. Và cái này nó cô động quá. Có thể nói này cô động quá. Nếu mà người nào mà trình độ hơi thấp thì coi nó làm như nó hơi khó hiểu một chút. Cái nghĩa lý nó sâu mà nó cô động. Cho nên ngài mới làm sớ sao ra là ngài nó giảng trạch nó rõ. Cũng như thí dụ sư giảng thêm cho Phật tử nghe. Phải không? Giảng thêm cho Phật tử nghe là ngài giảng trạch nó rõ hơn. Nó trình mà cho rõ ràng cho Phật tử dễ hiểu hơn. Và ý nói vậy đó. Ấn Quang Đại Sư có làm thêm một cái bản khác nữa. Nhưng mà ngài rất là hâm mộ với cái bản này. Rất là hay. ra Phật tử khi nào có dịp lên ra rồi ráng thỉnh cuốn để dành ở nhà làm tư liệu đó. Và sau này Phật tử có nghe sư giảng thêm là dễ mau hiểu lắm. Mình đọc trước ha, mình xem trước ở nhà đi, mau hiểu. Thì khi mà người lên hạnh bất thối rồi đó, người đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc và trần sa hoặc. Trần sa này là những cái bụi bặm, bụi nhỏ, lân hư trần, tất nhiên là cái hoạt nghiệp, cái vô minh mê mờ mà nó còn lại, còn dính chút định, đã trừ nữa rồi, lên hạnh bất thối, sự thật ra cái người đó là hết, hết là kiến hoặc tư hoặc không còn nữa, cái sự mà thấy biết mê lầm không còn, cái sự mà tư duy, cái hiểu tham sân si mạn nghi nó cũng không còn nữa, nhưng cái trần sa hoặc là còn cái vi tế vô minh đó. Còn, đó là, cho nên đó, Đức Phật đó là đẳng giác Bồ Tát cũng còn vô minh đó. Là như còn một lớp mỏng màng xương mờ mỏng chứ chưa lộ hết, phải không? Đến đẳng giác là diệu giác mới là hết. Thành ra nó tới chuyện đó mới là hết trần sa hoặc vào, hết trọn vẹn, hết hoàn toàn, cũng đã phá được, tất nhiên là phá được phần nào của trần sa hoặc này, đã được sinh sang có phương tiện và tiến dần lên quả Phật. Cái phương tiện hữu dư này đó thì lên mình mãi là nói là cái tâm mình thanh tịnh, công đức phước đức mình đầy đủ đến quả A La Hán. Cái sự thanh tịnh mình ngang bằng A-la-hán và Bích Chi Phật. Và cái phương tiện hữu dư này là cho những vị mà tinh văn duyên giác, tôi nói nãy đó. Và sự thật là nếu mình phát tâm tu tinh văn duyên giác nhị thừa là mình không có về đây được. Rồi Phật tử nói, thưa sư, những vị mà phát tâm A-la-hán mà tu trì mà sao mà không về cõi Tây Phương Lạc được. Và Phật tử biết đó, nó ngộ cái này tùy nhân duyên của mỗi người. Phật tử mà lại mấy người tu Nam Tông thôi, mình đi lại đằng chùa Nguyên Thủy đây của mình cái gì Pháp Bảo Tự đó, Phật tử nói Kinh Di Đà, Phật tử mà hỏi ra ta nói ôi không có, ta đặt ra để này kia, Phật tử mất niềm tin, đừng có lại đó hỏi gì trơn á, ta không có kinh này đâu mà hỏi, ta không chịu kinh này đâu mà hỏi. Rồi Phật tử yếu là hỏi, rồi ta bác là Phật tử mất niềm tin này, đừng có hỏi chuyện người ta không chịu, người ta không có kinh, người ta không có chấp nhận kinh này, người ta tu đắc quả là án mà Phật tử mà, phải không? Mà rồi bây giờ mình đây mình tu này theo tinh thần đại thừa, mình phát tâm đại thừa về có Phật mà, thì người ta không có thì mình đừng hỏi người ta không chịu giảng, đâu biết gì giảng, rồi bắt buộc ô không có kinh, cũng không phải kinh của Phật, không kinh thiệt của Phật, kinh ai đặt để ra, rồi nó nói hộ mình mất niềm tin tu trì của mình, định nên hỏi tốt hơn. Bây giờ người ta nói mà trên đó là A-la-hán mà gì, mà sư tử người ta không tin kinh này mà làm gì A-la-hán với Bích Chi Phật mà về trên đó được, đâu được. Phật tử thấy không? Bây giờ Phật tử coi cuốn Niệm Phật Thập Yếu đó, có những đoạn Ngài Thiện Tâm nói đó, là Mục Kiền Liên là một vị mà là thần thông bậc nhất, mà vị là kêu rằng đại A-la-hán, tức mà đại đệ tử của Phật đó, mà nghe Đức Phật thuyết Kinh Di Đà này mà dụng thần thông về Tây Phương Cực Lạc còn không được, thay còn đi lạc vào cõi tu di tướng thôi. Vì sao? Vì cái sức, cái thần thông á, của vị A-la-hán thì tự tại trong tam thiên đại thiên thế giới, trong một có Phật độ thôi, trong một có Phật độ, tự tại được, tự tại ẩn hiện trong đó là một có Phật độ, ngoài nữa là mấy ngày chưa đủ cái lực đi, mặc dầu là thần thông bực nhất nhưng chưa đủ cái lực đi. Thì cõi A-di-đà mình 10 vạn ức có Phật mà ông làm thì đâu có đủ cái lực đi, cho nên nó đi mới lạc. Còn tại sao mình phàm phu gì mình được? Tại sao mình phàm phu mà mình đã về có Phật được hơn A-la-hán? Là tại vì nương nguyện lực Đức Phật A-di-đà mà thôi. Mình nhờ Đức Phật A-di-đà, nếu không có đại nguyện Đức Phật A-di-đà là mình cũng chịu thôi, không đến nó được, không đến nó được, chưa đủ cái lực đến đâu, phải không? Nó ở đâu nó ra đó, ở đâu mình hiểu rõ nó, chứ không phải là nó. Bây giờ Phật tử học hỏi phải rõ ràng, Phật tử có niềm tin, thấy không? Mình có niềm tin cho rõ. Cho nên mấy vị mà phát tâm tu á, mà tinh văn duyên giác thì không có về có Phật. Nhưng mà tại sao để cõi tinh văn giác họ ở, là mình tu chứng cái tâm mình thanh tịnh, cũng như là vị A-la-hán, cũng như là cái vị Bích Chi Phật. Nhưng mà mình luôn luôn về đó là mình, cho nên nhắc lại là mình phát tâm Bồ Đề, là phát tâm tu làm Phật, để độ chúng sinh, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, luôn luôn có cái tâm niệm đó. Điểm thứ ba là khi lên cái ngôi mà vị bất thối đó, là người mang cả áo nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư. Đó. Cái vị bất thối này á, là cái người mang cả áo nghiệp, là phải còn nghiệp, chưa hết kiến hoặc tư hoặc. Mãi nói đó, mình còn nghiệp, Nhưng mà mình mang cả áo nghiệp mình đi về xin sang cõi đồng cư cảnh độ. Mà cõi đồng cư cảnh độ là phàm thánh đồng cư đó. Thì Phật tử đừng có chê cõi đồng phàm thánh đồng cư. Cái phàm thánh đồng cư cõi quế độ này thì mình chê được. Vì mình ít gặp ít Phật thánh, nhưng mà cái cõi đồng cư tịnh độ á, phàm thánh đồng cư tịnh độ là rất quý báu. Những vị đại thánh, những vị là nhất sanh bồ xứ đầy trên đó rất nhiều. Mình luôn luôn mình gần gũi với ngài mà tu học với ngài nha. Mình sợ cái đó. Thì khi mà mình được mà mang cả nghiệp mà về cõi đồng cư đó, thì được giữ thể chất trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thối chuyện. Đây. Khi mà mình về đó rồi là giữ thể chất trong hoa sen. Thì thường thường mình về cõi đồng cư mình chưa được diệt trừ kiến hoặc tư hoặc là mình không được liên quan quá sanh liền đâu. Đó thấy không? Những vị Bồ Tát, những tu thanh tịnh rồi đó, những cái cõi vào cõi phương tiểu dư thực báo trang nghiêm hay là thường trực quan, thì từ 1 ngày tới 7 ngày từ liên quan quá sanh rồi. Thì có thể mình vào cái vị bất thối này vào cõi đồng cư tịnh độ, mình chưa dứt hết cái hoạt nghiệp mình đó, thì mình ở trong cái thai sen. Mà ngài nói rằng được giữ thể chất trong cái hoa sen đó là vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thối chuyển. Là vì sao? Vì mình khi mà về đó rồi trụ ở trong cái thai sen, thì mỗi ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ha, là đi vào đó để chỉ dạy mình tu học. Rồi Phật tử nếu không rõ thì thưa sư, nếu mà chui trong cái thai sen này, chui trong cái gương sen này mình ở ngoài chắc tồi túng lắm. Xin thưa không có, vì cái gương sen này không phải bằng cái gương sen của mình đâu. Phải không? Kêu bằng cái gương sen này Đức Phật nó là bằng, có thể là bằng cái vua của Chuyển Lương Thánh Dương đó, bằng cái bánh xe của vua Chuyển Lương Thánh Dương, có thể là lớn lắm, lớn lắm. Thấy không? Nhưng mà mình ở trong đó rất là tự tại, rất là an vui, phúc vì cái phước đức cao đức kêu. Đời người nào mà đầy đủ thiện duyên, phước đức nhân duyên mới về có Phật được mà. Bây giờ mình về trụ thai xe mặc dầu thân, nhưng mà đã về có Phật rồi, thì cái sự an vui, cái sự phúc lạc, cái sự hưởng phước báo vui vẻ đẹp đầy đủ còn hơn cõi trời. Thì Phật tử biết cõi trời là cái hưởng ngũ dục đầy đủ, cõi trời là cái cõi hưởng ngũ dục đầy đủ mà rất là sung sướng, không có đau khổ. Đối với cõi mình là cái có thể cõi trời cái sung sướng cái ngũ dục cả bằng hàng ngàn lần hơn cõi mình, hàng ngàn của mình. Mà khi mình ở trong pha sen nó còn hưởng được sự quý báo tốt đẹp vui tươi còn hơn cõi trời. Thì chính tệ mà tôi suy nghĩ rằng nếu mình ở trong cái thai sen chắc bao lâu cũng được. Mỗi ngày đó Đại Thế Chí Quán Thế Bồ Tát thăm mình, dạy dỗ mình sướng chết, phải không? Bây giờ Phật tử dễ gì mà gặp Quán Thế Âm đâu, phải không? Bây giờ Phật tử mà muốn gặp Quán Âm mình niệm muốn chết luôn, thành lòng, hết sức thành lòng bây giờ niệm, thì có cái tai nạn gì đó niệm Phật Bà mới đến cứu độ giúp mình. Còn bây giờ hàng ngày đó mình gặp Quán Âm Đại Thế Chí Hoàng rồi mình, khi mà từ liên qua quá sanh đó ha, mình mới được gặp Đức Phật A Di Đà được, mà nghe giảng Phật pháp là bắt đầu nhập hàng thánh rồi, từ quả tu là hoàng sắp lên rồi. Nhưng mình khi mà mình chưa liên qua quá sanh thì mình chưa được gặp Đức Phật A Di Đà được. À, tại cái luật cái tránh là vậy mà, phải không? Chưa gặp Đức Phật A Di Đà được, nhưng mà gặp Quán Thế Âm Thế Chí thường nhật nó mấy ngày có bổn phận để phân thân để đi vào để dạy dỗ mình mỗi ngày. Nên. Thì khi mà lên đó rồi thì ngay nơi đó là vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thối chuyển rồi. Đó. Dứt hết mọi ác duyên thối chuyển. Để nói tự nghe mình tu ở đâu á, là mình phải nghe cái những người giảng pháp cho rõ ràng. Thì sư nói Phật tử là khi mà nghe ngài Băng Thanh Từ á là tốt, nhưng mà học về tâm thôi. Có những cái ngài mà sen tịnh độ thì Phật tử phải để đặt câu hỏi lại, ngài nói nó không có ăn đâu. Ngài lấy cái thiền mà giảng tịnh độ thì không có ăn, không có trúng đâu. Thì mình nói rằng khi mà ngài giảng thiền á, mấy người nào hiểu sâu về tịnh độ thì mới nói rằng được, à ngài giảng thiền tôi chấp nhận, tôi không dám cãi, nhưng mà ngài giảng tịnh độ á là không có ăn, tại vì ngài chưa đào sâu tịnh độ, ngài chưa phải là người tu tịnh độ, ngài chưa phải là một vị giảng sư về tịnh độ được. Nên tại sao chẳng hạn người nói bây giờ mình đây mình làm sái, làm quấy, làm ác đi, mình còn hỗn hào với ác á, rồi nữa mình sanh về có Phật á, rồi lên đến rồi mình chửi lộn người ta, lo mà quậy quậy để chửi lộn người ta, Đức Phật A Di Đà cũng đưa mình xuống cho ta bà lại. Phật tử nói gì, ngài nói gì có lý chứ, thấy không? Là cũng khuyên mình làm lành, khuyên mình làm hiền, khuyên mình làm tốt thôi. Mà chưa thật ra mình tu tịnh độ cũng khuyên làm lành làm hiền tốt mà. Nhưng mà trong đó cái đại từ đại bi Đức Phật A Di Đà là có thể nếu mình tới về lâm chung, mình hồi tâm lại, mình niệm tha thiết, mình niệm 10 niệm thì được giảng sanh. Mà khi được giảng sanh rồi là không có nói thí dụ mà Phật đưa mình trở lại. Tôi tỷ nghe hộ đó đó. Không có khi mình giảng sanh là ở trong cái thai sen bắt đầu trụ vực bất tối chuyển rồi. Chứ đừng huống chi mà huống chi mà mình ra cái thai sen, mình ngồi thai sen rồi mình ra nghe Phật cái đạo thuyết pháp kiếm hàng thánh rồi. Thì không có vụ mà ra rồi mình lên đánh mình hỗn hào hay mình giữ dằn lên để mình gây lộn người ta để Phật đưa mình trả lại ta bà. Không có vụ đó. Đâu nó rõ ràng đó. Giờ Phật tử biết tại sao thêm cái nữa. Là đã mình ở trong cái thai sen mà mỗi ngày quán thăm đại thế chí vô trao dầu điện tập mình rồi. Mình gỡ hết rồi. Khi mình ra rồi mình làm một vị thánh nhân rồi. Thì không có vụ nói mình ra mà hỗn hào chữa lộn ai nữa trơn á. Không có vụ đó. Nhưng mà bên thiền ta luận gì được nó thôi đáng tu đi. Mình ra ở đây mà làm quấy làm ác mà đồ nguyện gì có Phật rồi, tất nhiên là nửa gì có Phật nó cũng đưa xuống rồi. Cái lý thiền thì nghe tạm nói vậy, nhưng mà cái lý tịnh độ nó không phải vậy. Nhưng mà đồ Phật tử nói như sư vậy thì bên lý tịnh độ mình vậy thì bây giờ mình khuyên ta làm ác ha, không phải vậy nữa. Mà nếu Phật tử làm ác làm quấy rồi cái chủng tử ác quá là không niệm mười niệm được sao cùng đâu, phải không? Cái người mà khi mà tới giờ lâm chung bây giờ không tu, tới giờ lâm chung mà nghe vị thiện lý thức biểu mình niệm Phật rồi mình nguyện sanh Đức Phật A Di Đà là tha thiết tin mà nguyện về, là cái người đó ta nói là 10.000 người được cho một người. Và một người đó không phải phi không á, một người đó là ở những cái tiền kiếp ta có gieo duyên tịnh độ rồi, ta gieo duyên là kiếp này tại ta gieo duyên mỏng quá đi, nhưng cái kiếp này ta quên đi rồi ta làm theo cái chạy theo đời, cái đời nó ô nhiễm theo đời nha. Vì do đó cho nên kiếp này nhân duyên thiện ý thức ta nhắc và người ta tin liền. Ta tin rồi á thì bắt đầu người ta mới là niệm 10 niệm sau cùng nhờ đức Phật cái nào từ bi là dìu dắt con về có Phật tin liền. Thì về những người mà quấy ác không có tu trì nhiều thì về ở trong cái thai sen thì ở trong từ 5 kiếp 3 kiếp tới 12 kiếp là lâu nhất. Ở trong cái thai sen 12 kiếp là lâu nhất cái người mà tội nặng. Còn mình nhẹ nhẹ thì mình có thể là mình nửa kiếp hay là một kiếp thôi. Phật tử tu tinh tấn trong sạch về là một kiếp mà ra. Một kiếp đã nói cũng lâu lắm. Mà nó lâu là không thấy thời gian không gian. Mình vui mà lo tu học lên đó mà đâu có gì mà phải lâu đó. Phải không? Thì bao lâu là bao? Là tu nguyện ra rồi tu học là trên thành Phật đạo với độ chúng sinh. Cái tâm nguyện đó là không bao giờ rời cái tâm nguyện của mình. Đó ha. Thì bây giờ tại cái nhân duyên mình chưa đầy đủ thì mình ở trong thai sen, mình cứ tu theo trong thai sen. Ha. À. Rồi tới ngày nào mình đầy đủ phước đức nhân duyên rồi thì mình liên quan quá sanh, cứ quá sanh rồi mình diễn kiến Đức Phật ngày nào thì nghe pháp để chứng thành thánh à. Người nào cũng vậy chứ. Ha. Đó. Thật ra chớ không có cái vụ mà khi về cõi rồi, về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi mà trở xuống, không có vụ đâu. Ha. Không có vụ mà trở xuống rồi. Bây giờ nói cái biên địa được. Cái biên địa mà cũng ít lắm, ít ngày nào trở xuống biên địa luôn luôn cũng có Bồ Tát vô dạy dỗ mà mình cái tin mình chưa vững. Cái Phật tử, cái tín nguyện Phật tử chưa vững, cái niềm tin mình chưa vững vàng thì mình nó vào biên địa, là biên địa là gần cái cõi Tây Phương Cực Lạc á ha. Cái cõi đó mà nếu mình lên đó mình lạc không éo gì đó là mình trở về đó, đó bị cái đó là bởi nên Đức Phật có nguyện rằng khi mình vào cõi Tây Phương Lạc thì mới trụ bất thối. Còn bây giờ mình ở biên địa mình chưa, nhưng mà chưa nói là hầu hết á về có biên địa rồi thì cũng mình cũng được về Tây Phương qua tranh gian Tây Phương hết, tu tập thời gian qua Tây Phương hết. Bây giờ đến điểm thứ tư là tất cánh bất thối, là những người niệm Phật bất luận là nhất tâm hay tâm tán loạn, hữu tâm hay vô tâm, hiểu hay chẳng hiểu, miễn là danh hiệu Phật ở sáu phương hay là cái tên bộ kinh này là tên Phật hay là kinh Niết Giải nào, một khi đã lọt vào vai rồi thì dù cho lâu đến nghìn vạn kiếp về sau tất cả cũng phải có ngày được độ thoát. Đây. Phật tử cái này nó rộng. Cái vấn đề mà bất thối này nè, cái tất cánh bất thối này nè, là nó rất là rộng rãi. Và những người niệm Phật, thấy không? Bất luận là nhất tâm hay tán loạn, mình tu trì đây, tu tịnh độ là mình lo niệm Phật. Mà ngài không kể là nhất tâm, là người hỏi là nhất tâm bất loạn này đó, hay là tâm mình còn tán loạn chứ nữa, mà hay là hữu tâm hay vô tâm. Hữu tâm là mình niệm Phật mà mình thấy ta niệm Phật mình rõ ràng là hữu tâm, là mình có cái ý trong đó, thấy không? Có cái chú tâm trong đó. Còn cái vô tâm là niệm niệm mà không biết niệm mà Phật niệm Phật không rõ ràng, niệm niệm miệng niệm đó chứ không có cái rõ ràng câu niệm Phật mình không thấy rõ. Ta kêu rằng hữu tâm hay vô tâm là vậy đó. Hiểu hay chẳng hiểu, mình hiểu kinh Di Đà, mình nghe những vị thiện sức giảng dạy, mình có tin hay mình có hiểu rõ ràng, hay là người không hiểu gì hết, nghe người ta niệm Phật mà bắt chước niệm theo, ví dụ vậy đó. Hiểu hay không hiểu, miễn là danh hiệu của chư Phật ở sáu phương hay là cái tên bộ kinh này là tên A Di Đà, một khi đã lọt vào tay rồi thì dù nghìn vạn kiếp về sau tất phải có ngày được độ thoát. Đấy là cái chủng tử Phật tử khó rồi ha. Phật cái chủng tử A Di Đà Phật Phật tử khó rồi, có niệm rồi thì bây giờ chưa được độ thoát, nhưng mà cái chủng tử này nhân duyên nào đó mình lăn lộn, bí di Phật tử chưa về có Phật được, phải có thể là nếu mình tu ít quá thì cũng vẫn lăn lộn sanh tử luân hồi. Nhưng mà tới một ngày giờ nào đó cái chủng tử Phật cũng hiện lên để mình Phật tử vô đây nghe Pháp, nhân duyên nào đó Đức Phật nào ra đời đó thì mình cũng nghe Pháp rồi nhắc nhở đến, rồi mình tu niệm Phật nữa, làm nguyện về có Phật, nhất định người đó phải có ngày được giải thoát, chứ không phải là nếu không có nhân duyên thì có thể đời đời cái kiếp mình lăn hoài. Sau đó Phật tử nghe là Phật tử biết hồi nào tới giờ mình không, hàng tỷ tỷ kiếp cái xác thân mình nó đã bị lăn lộn, bị thay đổi trong sáu đường rồi, đó không, trong ba quả sáu đường bị lăn lộn là hàng tỷ tỷ kiếp rồi đó. Nhưng mà cũng chưa tới đâu hết trơn. Nhưng mà khi mà cái nhân duyên danh hiệu Phật A Di Đà mình được vào tâm rồi, mà mình tu yếu quá, cái nghiệp mình nó dẫn dắt mình tu không được, nhưng mà rồi kiếp này không được thì nó lăn lộn như thế nào đó, rồi đến kiếp nào đó mình sẽ, cái mầm nó sẽ phát khởi và mình tu tinh tấn, những kiếp đó mình tu tinh tấn là mình cũng được độ thoát, là về có Phật được rồi. Phật ơi, ý là nghe nói tổ nói vậy. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tay rồi thì thế nào rồi cũng phải được độ thoát. Giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tay rồi thì dù ở gần hay xa, thế nào rồi cũng phải chết, thì giống ác phải chết. Là thế này, Ngài nói là khi mà danh hiệu Phật mà lọt vào tay rồi thì thế nào được độ thoát, là tại sao? Giống như người mà nghe cái tiếng trống, nhưng hồi xưa nó có tiếng trống mà đặc biệt, ta thoa thuốc vào cái trống như thế nào đó, khi mà ta đánh lên mà bên giặc bên kia mà nó nghe được tiếng trống là chết. Cái chất độc nó đặc biệt rồi đó, nghe cái tiếng trống mà có thoa tiếng độc là chết rồi. Thì bởi vậy còn cái thí dụ đó, cho nên mà tổ thí dụ rằng mình khi mà cái danh hiệu mà A Di Đà đó ha, là mình khởi lên rồi là giống ác phải chết. Ta kêu nói là cái viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục, nước đục quá trong, cái danh hiệu Phật để vào cái tâm tán loạn, tâm tán loạn trở nên thanh tịnh. À, nó như vậy, nó có sự đặc biệt, đó là giống ác phải chết là vậy đó. Hay là giống như người ăn phải một tiết kim cương vào bụng rồi thì chẳng đời nào tiêu hóa được, mầm thiện vẫn còn. Ý nói rằng mà quý Phật tử mà ăn gạo, ăn lúa, ăn nếp, ăn bánh, ăn trái gì đó thì nó vô trong bụng mình nó tiêu hóa hết à. Nhưng mà kim cương nó vô bụng mình rồi nó nằm nó hoài, nó không tiêu được. Bao tử nó chà sát gì cũng không tiêu được. Mà Ngài thí dụ rằng cái hộp kim cương này á, ở trong người nó nằm ở chỗ nào đó, chứ nó đừng có nó chạy chạy nó lọt ra mình tiêu, lọt ra ngoài thì không nói người ta thí dụ mà. Dầu nó nằm ở trong thân mình hoài, hết trời mình rồi cũng nằm còn trong nó hoài. Cái hộp kim cương mình không đủ sức tiêu hóa, cơ thể không đủ sức tiêu hóa hết. Thì nói vậy, thì cái mầm thiện mình vẫn còn, là khi nào cái danh hiệu Phật A Di Đà vô tâm mình rồi là còn hoài, không bao giờ tiêu được. Mà ta nói là niệm một lần thôi, huống chi Phật tử niệm quá nhiều cái gì rồi thì tất nhiên là phải được kết quả và sẽ còn hoài. Và kết quả bây giờ không về có Phật được thì những kiếp sau cũng về có Phật. Nhưng mà ta nói vậy nha, xin thưa Phật tử, bây giờ mình giải quyết ngay kiếp này chứ đừng nói thôi giờ tôi đừng nghe câu này nó thôi bây giờ mình không về được, kiếp sau mình cũng về, không chỉ chắc phải kiếp sau về được đâu à, có lăn lộn cho đã đợi khi cái nghiệp chủng tử nghiệp mình kia nó nhiều, phải không? Rồi bây giờ Phật tử xin nói gì, Phật tử để ý chỗ này nè. Bây giờ ta nói rằng mình tu niệm Phật ha, mình cũng nguyện có tu tịnh độ, nhưng mà không tinh tấn, không có tu trọn vẹn, không đầy đủ đức tin, mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi, ngay kiếp này là đại họa cho kiếp thứ ba đấy. Là bây giờ kiếp thứ hai là Phật tử giàu sang phú quý, rồi cái mình sai đắm tiền bạc, sai đắm danh lợi, mình quên tu, rồi đôi khi những cái làm quấy làm ác này kia thêm nữa thì mình sẽ bị sanh vào ba đường ác, địa ngục hay quỷ súc sanh. Rồi lăn lộn mình cho mình mệt mỏi, đảo điên, khổ sở cái thằng triệu kiếp nữa. Rồi bắt đầu cái hột giống này á, hột giống mình tu hôm nay nè, nó mới nổi lên. Tôi nói Phật tử, tôi thật là vậy, cho Phật tử sợ chứ đừng nói để tôi cái kiếp này tôi cái tu la mơ này không kiếp sau cũng nào mình cũng thế nào tôi cũng giải thoát à. Mà mình khổ dữ lắm. Phải không? Nếu muốn giải thoát cũng có, tôi thật là tổ nói không phải là không có lý. À, nhưng mà nếu mà trời ơi mình lăn lộn rồi địa ngục quỷ xuất sanh rồi đã hàng tỷ hàng triệu kiếp nữa mình mới hộp giống này mới nổi thì mình đau khổ biết chừng nào. Thì thôi bây giờ ngay kiếp này được thôi, đừng có dần già nữa là tôi rút cho ngay kiếp này giải quyết đi. Phải không? Đức Phật đại từ đại bi không bỏ mình. Thì Đức Phật mình có niềm tin vững vàng không bao giờ bỏ mình đâu. Mà bây giờ có mình bỏ Đức Phật, mình bỏ là mình cứ tu lơ lơ là mình còn ham danh lợi mình chạy theo đời thì là Đức Phật không biết làm sao giải quyết được, là không cảm ứng. Thì dầu nói như vậy là có nói được danh hiệu Phật báo quý, cái danh hiệu Phật tốt đẹp như vậy không có gì so sánh được, thì mình thấy báo quý đó thì mình mới khai thác sự báo quý này và giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Chứ tôi không đừng có lơ mơ nữa, để chờ kiếp nào nữa xem để rõ đó. Cái điểm này phải ý thức cho rõ ràng chỗ này nha. Lại một sự lạ nữa là cầu sao được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư để chứng được vị bất thối. Đấy, một sự lạ lùng mà quý báu nữa mà tất cả những chỗ khác không thể nào mà có được như chỗ này. Tất cả những pháp tu khác không có chỗ nào mà được bằng những pháp tu này. Thấy không? Là khi mà mình mang cả cái áo nghiệp mình về đó, bởi vì đến cái vị bất thối này là mình có cái quyền mà nương nguyện lực Đức Phật Đà mình về có Phật. Thì nương nguyện lực Đức Phật Đà về có Phật là mình niệm 10 niệm. Mà 10 niệm sau cùng được thì mình vẫn còn cái nghiệp lực nhưng mà vẫn được về có Phật. Và nó mang cả áo nghiệp mà đi sanh vào quả tịnh đồ đồng cư để chứng được vị bất thối. Thế mà cứ là mình lên nói là chứng được vị bất thối nha. Là đã được với các vị Bồ Tát Bổ Sứ cùng ở đấy rồi. Đấy. Là tất nhiên nó quý báo một cái là mình được những cái vị Bồ Tát Bổ Sứ là nhất sanh Bổ Sứ như là Đại Bồ Tát Di Lạc hiện bây giờ ở cung trời Đâu Xuất. Được đó không? Xin nói lại cho Phật tử cái vấn đề mà Bồ Tát Bổ Sứ nè. Là nhất sanh Bổ Sứ là tất nhiên là còn một lần để bổ đi làm Phật. Thì cũng như Đại Bồ Tát Di Lạc hiện bây giờ ở cung trời Đâu Xuất. Là ngài nói là mình thường nghe nói là Bồ Tát nó là dứt sanh bổ xứ, thì còn một lần thể hiện xuống khỏi ta bà này nữa là tu làm Phật, báo quý lắm, là gần thành Phật rồi. Mà Phật tử biết nếu mình ở cái cõi mà mình được cái về cõi đồng cư tịnh độ mà chứng được vị bất thối rồi đó, là mình được ở những cái vị Đại Bồ Tát bổ xứ cùng ở đấy rồi. Nên ở đây nhiều lắm, mình nương đó mình tu thật gần gũi hoài, đó là gần bậc đèn, gần đèn sáng, mà cái đèn nó sáng quá sáng là mình gần đó thì mình không sáng cũng sáng, phải không? Quá quý rồi, cái đèn này là cái đèn kêu hết sức sáng, là những vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát Bổ Sứ mà hết sức sáng rồi. Mà mình ở gần hoài mấy ngày rồi mình không sáng không được nữa, đúng không, phải không? Còn bây giờ là một tử 2700 năm rồi, Đức Phật đã nhập Niết Bàn là 2539 năm rồi. Mà chưa có vị Đại Bồ Tát nào với mình gần gũi, cho nên gần gũi mấy ông có chư tăng còn mấy của ông, mấy ông phàm phu. Chư tăng thì có chư cũng mấy ông phàm phu nhưng chưa được vậy chăng, cái đèn này cũng không sáng gì hơn ai nhiều. Thì bây giờ Phật tử thấy mình là mình đâu hơn thì mình về trên đó rồi là gần cái đèn sáng choang sáng là không đứng được ha, làm gì gần thành Phật hết rồi. Thì mình về đó quý, mà mình muốn nói gì nó có sự lạ lùng quý báu đó cho mình thấy cái lợi ích đó gì. Nên mình ham niệm Phật là nguyện về giống gì tổ nói mới nói qua nói lại, đừng cho là gì, là khơi dậy cái sự mê nhiễm. Mình còn tham đắm cõi đời dữ lắm, cái tâm mình tham đắm cõi đời dữ lắm, mà tổ không nói cho hết ý, không nói cho ráo nước mắt nước miếng thì mình không chịu nghe. Thành ra mới gặp nó hết ý rồi, mà nói sự quý báu hết ý là để cho mình gì, để mình ham chút, mới là vượt qua những cái nghiệp lực còn đam mê của ta bà mình mới được, thấy không? Bởi vậy Phật tử coi. Kỳ trước Phật tử nghe giảng bộ ngữ lục của Thiền Hữu Thiện Sư, Phật tử nói hết ý, khuyên mình hết sức, bởi tổ chức cũng y vậy thôi. Nói cái lợi ích vô cùng để gì mình mới vượt qua những cái chủng tử nghiệp lực của mình được. Nói vậy, mình đã được như các vị ấy, mình cũng được như các vị ấy, chỉ một lần sinh ra đấy là được bổ vào ngôi Phật. Đấy. Thì mấy ngày lên trên đó ngày tu tập rồi mấy ngày được sẽ bổ làm Phật, thì bây giờ mình cũng như các vị ấy, mình lên đó rồi và mình tu tập và mình cũng được sẽ bổ làm Phật, bị bất thối chuyển mà, thế rồi mình cũng được bổ làm Phật như mấy ngày à? Đấy, cái chỗ quý ở chỗ đó. Nguyên gì đã được cùng với các vị thượng thiện nhân ấy cùng ở một nơi, thế là được vào cõi đồng cư, mà là được sinh tắc qua ba cõi tịnh độ ở trên rồi. Ủa Phật tử, tại sao mà Ngài ý Ngài nói như vậy? Ngài nói là khi được sinh, mình cùng ở với bậc thượng thiện nhân, mình cùng tu nơi đó, hay là được sinh vào cõi đồng cư rồi đó, thì tất nhiên là mình cũng được sinh tắc qua ba cõi tịnh độ trên rồi. Ba tịnh độ trên là mình đồng cư, thì ba cõi trên là gì? Là thường tịch quang, hay thật đó, thật báo trang nghiêm và phương tiện hữu dư. Thì tại sao mà Ngài nói rằng mình đương ở cõi đồng cư, mình tu với mấy ngày này mà mình được là cũng như sinh sang mấy cõi kia rồi? Là ý Ngài nói là tâm mình thanh tịnh này. Khi mình tâm mình thanh tịnh tới cái bậc phương, mình tu tập đồng cư, nhưng mình tu tập lần lần ở gần gũi bậc thượng thiện nhân, gần gũi mấy vị nhất sanh bổ xứ, mình tu tập thời gian, góc độ là mình chứng cái tâm lần lần, chứng cái tâm phương tiện hữu dư, chứng cái tâm là lần đầu bậc A-la-hán với Bích Chi Phật nãy đó. Rồi mình tu tập lần 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 nữa, mình tu tập trong, mình trong sạch rồi, cái mình chứng được, mình qua hết 41 phẩm vô minh rồi, thì mình lên thật báo trang nghiêm rồi. Mặc dù mình ở thân mình ở đồng cư, nhưng mà cái tâm mình là thật báo trang nghiêm rồi, phải không? Đó. Mình muốn nguyện Đức Phật Đà, thôi bây giờ con Đức Phật Đà Đại Từ Đô Bi cho con đi vào cõi thật báo trang nghiêm. Đức Phật đó, rồi ta chứng minh con rồi, con hiện lên đó. Dễ vậy đó. Con muốn ở cái đồng cư thì cứ ở tu với mấy ngày là Đại Bồ Tát Hiếp Sanh Bổ Xứ. À, còn muốn nhượng lên thì được. Nhưng mà Ngài muốn nói rằng đó là sinh tắc qua ba cõi trên này. Ha, ý là vậy đó. Mà hiện bây giờ rồi mình ở đó mình tu tập qua 42 phẩm vô minh, thì bây giờ nhập vào cõi thường tịch quang rồi. Mặc dầu mình ở cái đồng cư, nhưng mà cái tâm mình là thường tịch quang rồi. Hiểu không? Đó. Khi mà hiểu đi rồi, Phật tử mới là hiểu cái câu này là quá vắn tắt là vậy. Nha. Mặc dầu cõi đồng cư mà là được sinh tắc qua ba cõi tịnh độ ở trên rồi, chỉ một lần sinh ra ấy là được bổ làm Phật, thế là được lên ngôi vị bất thối, mà tức là đã chứng được đủ cả ba ngôi bất thối. Đó. Là khi mà mình được sinh sang là đó là chỉ một lần sinh sang nhất đồng cư tịnh độ là được lên ngôi vị bất thối, mà tức là chứng đủ ba ngôi vị bất thối là trên đó, ta ba vị bất thối trên đó là niệm bất thối, hạnh bất thối, là vị bất thối nè. Tất nhiên là mình đủ chứng đủ cái ba ngôi bất thối, thì trong bộ kinh này dùng sức tu mạnh được như thế, thì trong nghìn vạn bộ kinh luận khác chưa từng có bộ kinh nào nói được như thế. Đó là chưa có tin nào nói được sự báo quý và ở có Tây Phương Cực Lạc một đời tu làm Phật. Chưa có bộ kinh nào nói dám nói vậy. Bất quá mấy bộ kinh kia là bất quá là đem so sánh với Đốn Ngộ Thiền Tông á, là thần ông ta trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thế tánh thành Phật liền ha. Nhưng mà nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật chứ chưa trọn vẹn đâu, ngay kiếp này chưa giải quyết thành Phật được liền đâu. Bởi Ngài nói là sao? Là đem so sánh với cái mầm chính của phép Đốn Ngộ Thiền Tông kia, chỉ là một phép đưa dần người tu ra khỏi trần lao, đời này đời khác sinh ra không thối chuyển, thì mới có hy vọng lên ngôi được vị Phật. Đó. Dầu cho Đốn Ngộ Thiền Tông chăng nữa cũng phải lên, phải tu từ từ chăng nữa, thì tất nhiên là đưa dần người ta khỏi trần lao, là đời này sanh đời khác đừng không thối chuyển, thì mới đến lên ngôi Phật được. Còn phải lăn lộn sanh tử nhiều đời nhiều kiếp lắm, chứ không phải thường đâu. Nha. Bởi vì sự thật ra bên Thiền Tông á, đã nói là pháp tuy đốn ngộ nhưng mà sự phải tiệm tu. Cái lý tuy đốn ngộ, bởi vì khi mà mình giảng được cái lý chỉ ngay tâm, trực chỉ nhân tâm liền, thì mình ngộ tâm liền cái lý. Nhưng mà cái sự phải tiệm tu, không phải tu từ từ. Cũng phải tu gợt hết lần lần cho tâm thanh tịnh, hết giọng nó quần chứ. Thì bên thiền nó cũng vậy ha. Cái lý tuy đốn ngộ, nó đốn ngộ nhưng đốn ngộ cái lý. Có thể là chỉ trực chỉ ngay tâm là ta thấy tâm, ngộ tâm liền. Nhưng mà cái sự phải tu chứ. Tu phải tu đời qua đầu kiếp nó dẹp. Lần lần dẹp hết phiền não vô minh mới được. Và bây giờ có một chỗ, một số người nó hỏi: thưa sư, nếu trường hợp ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ngay đó cùng nhất sanh bổ xứ mấy vị thượng thiện nhân tu trì, thì mình ở ngay nơi Tây Phương Lạc mình tu một đời làm Phật phải không? Sư xin thưa, phải. Nhưng mà nó phải có cái vụ này nữa. Bởi vì luôn luôn muốn thành Phật phải hành Bồ Tát Đạo. Không khi nào mà mình tu mà không hành Bồ Tát Đạo mà nó làm Phật thì không có cái lý đó. Nha. Nhưng mà mình muốn hiểu thành Bồ Tát Đạo thì sư phải lập lại câu này. Thỉnh thoảng sư có giảng Phật tử, nhưng mà cái chỗ này nó rất quan trọng. bây giờ Phật tử nghe cái bài mà của ngài Liên Trì Đại Sư, cái bài nguyện đó nha, thì trong đó ngài nói là không rời an dưỡng, trở lại ta bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thành thông tự tại khó nghĩ, độ khắp chúng sanh, khiến cho lìa nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thối. Thì bây giờ Phật tử thấy như này, tại sao mà không rời ăn dưỡng mà trở lại ta bà, mà phân thân vô số khắp cả mười phương? Cái chuyện này sao dễ hiểu rồi đó, là cái báo thân mình khi từ liên qua quá sanh rồi, thì báo thân Phật của mình dẫn ngự tòa sen báo ở Tây Phương Cực Lạc, nương nơi đó tu trì với mấy vị đại Bồ Tát. Nhưng mà gì, mình lúc bây giờ mình được vô sanh pháp nhẫn, có quyền phân thân ở trong người, phân thân mình đi vào của ta bà và khắp mười phương để hành Bồ Tát đạo. Phật tử hiểu rõ câu này không? Mình phân thân khắp cả mười phương, mình hành Bồ Tát đạo, và khi mà mình ở trong cõi nào đó, thì thí dụ như cõi ta bà mình 100 tuổi thọ, thì tùy mình 100 hay là 70, 80, thì mình độ sanh rồi, dung như ở chúng sanh rồi, mình ẩn bỏ xác này rồi mình về, trở về nhập với báo thân. Rồi cái chỗ khác có khi đã sống 10.000 tuổi, 20.000 tuổi, mình ở đó mình độ chúng sinh vài chục ngàn năm, rồi bắt đầu qua có phó phần bỏ xác thân đó, mình trở về, mình nhập vô cái báo thân ở Tây Phương Cực Lạc mình. Hiểu đó không? Là mình phải hành Bồ Tát đạo để mình lập công bồ đức đó, chứ không phải ở cái trụ Tây Sen báo thân đó rồi ở đó hoài, mình đó tu tập đó hoài nó thành Phật luôn. Cái đó là phải mấy vị tổ mà nó tắt thôi, thấy không? Nói tắt là như vậy đó. Sự thật đó là vậy, là báo thân mình vẫn ở Tây Phương Cực Lạc, chứ không còn dời đâu nữa. Nhưng mà quá thân mình nguyện của mình đi. Chưa, thí dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ở cõi Ấn Độ cũng là quá thân Phật thôi. Phật tử là cái tổ mà thứ nhì mình tịnh độ đó, cũng là quá thân Phật ngay nào. Tổ thứ sáu là Duyên Thọ Đại Sư đó, ha, bên tâm tịnh độ là cũng quá thân Phật ngay nào. Chính Đức Phật Ngay Đà cũng quá thân Phật, tùy duyên mà quá thân mình, mà không phải quá thân của ta bà mình đâu. Còn một thấp trong mười phương là đều quá thân độ sanh à, nhưng mà cái báo thân luôn luôn hàng trụ của ta bà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, phải không? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật tử đó, Quán Âm Đại Sĩ. Có nhiều người hỏi thưa sư, Quán Âm Thầm Bồ Tát á, là người nam hay người nữ? Đã Quán Âm Đại Sĩ mà người nữ sao được, nhưng mà người thị hiện hiện bây giờ báo thân Đức Quán Thầm Bồ Tát và báo thân Đại Chí Bồ Tát hầu Đức Phật Ngay Đạo ở Tây Phương Cực Lạc. Cái gốc là ngài Tây Phương Cực Lạc, rồi người thị hiện xuống, lâu lâu người thị hiện xuống, ngài thị hiện xuống, ngài làm cái cảnh đó là Quán Âm Thị Kính. Sự thật đó là Quán Âm Thị Kính là quá thân Phật Đức Bồ Tát Quán Âm, chứ là cái gì? Rồi là kêu là Quán Âm Diệu Thiện, thì có đó là Quán Thế Bồ Tát, là thị hiện làm Quán Âm Diệu Thiện, là thị hiện làm cái cảnh đó, cái sự nhẫn nhục đó, cái sự chịu đựng đó để chúng sinh làm gương thị hiện đó thôi. Quán Âm Nam Hải cũng Đức Quán Thế, cũng Đức Quán Âm ở Tây Phương Cực Lạc là thị hiện xuống, ngày quá thân ngày xuống, ngày thị hiện một cái cảnh nào đó để mình độ sinh thôi. Thấy đó không? Cái gốc Đức Quán Thế Bồ Tát báo thân là ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà quá thân ngài tập trung trước vũ trụ kia mình cảm ứng à, mà tự rỡi không? Thì vấn đề đó là mà mình nói là quán tham nhất định phải người nữ, đó là ngài tùy duyên người nữ như người mẹ thương chúng sinh, thương con, cái lòng từ bi mẫn, thì ngài quá thân người nữ đó, như là thể hiện người mẹ, bà mẹ ta kêu là mẹ, thế là tất nhiên nó có cái tình thương bao la, dễ cảm chúng sinh hơn, thì ngài tạm thị hiện ra cái thân người nữ. Chứ mình nói không phải Quán Âm là người nữ, Quán Âm Đại Sĩ mà nữ gì, mà có Tây Phương Cực Lạc còn làm gì có người nữ. Đâu xin lỗi, phân tách tự rõ ràng chứ nhiều người sao hỏi Quán Âm người nữ, biết nữ hay nam mà. Thực là chẳng thể nào cùng với pháp tu tịnh độ này cùng nói trong một ngày được. Lời nói đanh thép, các vị sĩ phu trong thiền tông, trong các giáo môn sao không nghĩ đến? Nghĩa là mấy ngày so sánh đó, những cái pháp dầu cho đốn ngộ thiền tông là bây giờ là cao nhất hay nhất, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật hay nữa, nhưng mà ngày đó là không thể cùng với tông tịnh độ này nói trong một ngày được. Là tất nhiên ý là so sánh mấy ngày còn thua xa lắm. Tôi đi trước có một tịnh độ này đi trước vượt bậc rồi, mấy ngày còn thấp lắm, còn xa lắm, không so sánh nổi đâu. Ví dụ đó, không thể so sánh mà bỏ tịnh độ thì được đâu. Dầu cho đốn ngộ thiền tông cũng không so sánh nổi. Nhưng người ta chê ô mấy ông tịnh độ là để cho nhiều người, để cho ngu phụ tu, là chồng khờ vợ dại đó tu. Còn không có cái người nào sáng suốt thông minh là tu pháp thiền, mà ai về là À, vậy là tổ Trí Húc nói là ôi mấy cái ông nói vậy chứ nó không so sánh nổi đâu. Cũng như là có thể nó tạm nói vậy đó. Cái pháp tu này là nó là vàng ha, ba thứ chín hay bốn thứ chín, còn cái kia là bạc nè. Cái pháp tu thiền đó là ông là bạc, ông so sánh không nổi đâu, ông đòi so sánh mà ông chê này ngu phu ngu phụ tu gì. Tôi tưởng ý nhà tổ so sánh như vậy đó, hiểu không? Ý tổ so sánh như vậy đó. Thành ra bây giờ nó là vậy thì các sĩ phu trong thiền tông không, tại sao mà không có phải là tìm hiểu cái pháp môn này để mà tu trì? Thì chính ngài Trí Húc Đại Sư là ngài một vị tâm tượng, tưởng em là một vị tâm tượng ở bên thiền, hồi đó là ngài thiền, một vị thiền sư tu trì nổi tiếng, nhưng mà ngài tu rất là thanh tịnh, rất tốt đẹp rồi, nhiều ấn chứng rồi, nhưng mà chưa sạch cái kiến hoạch tư hoạch hoàn toàn, chưa sạch vọng niệm hoàn toàn, cho nên lúc đó ngài đau bệnh định lời giải quyết sinh tử luân hồi ngài chưa được, thì ngài mới khảo cứu pháp môn tịnh độ, thì ngài nói pháp môn tịnh độ này mới là một viên ngọc quý tốt đẹp. Thì ngài khi ngài nguyện rồi, ngài mạnh lên rồi là ngài bắt đầu xiển dư tu pháp môn tịnh độ, và ngài niệm Phật, ngài tu trì pháp môn tịnh độ và nằm trong cái tính hạnh nguyện nha. Rồi cuối cùng ngài cầu nguyện về có Phật ngay đà, thì cái sức niệm Phật của ngài nó một vạn con trâu kéo không lại. Ngài say mê, ngài hăng hái niệm Phật như vậy đó nha. Vì đó cho nên khi mà ngài niệm Phật đó, Phật tử biết ngài niệm Phật đến cái kêu nghiệp sạch tình không à, cái tâm ngài quá thanh tịnh, ngài thuần dương rồi đó. Thì khi mà ngài tịch rồi thì ngài mới nói rằng dặn đệ tử nó, thì khi mà tôi tịch rồi đấy ha, là ngài cho biết trước hết rồi, biết trước lâu rồi đó, nó đạo Đức Phật ngày nào nó báo tin tôi tới ngày đó, đó là tôi đi về có Phật đấy. Vậy thì mà khi ngày đó tôi đi thì đúng ngày đó là ngày đi, thì ngài nói rằng đi rồi thì để ở trong cái khánh, tất nhiên tạm như cái khánh nói là cái hòm đi, thì để trong đó ha, lưu lại đó là 3 năm sau và hãy đem ra tiền. Thì đệ tử cũng để y theo ngài đó, thì 3 năm sau ngài dỡ nắp khánh ra và thấy ngài còn tươi sói, tóc ra nhà, hồi đó là phủ tóc như sư nè, rồi phủ tóc ra dài, rồi râu ra dài luôn, rồi đồng thời thấy cái chuyện quá quý báu tốt đẹp, ai nỡ thiêu ha. Thì mấy vị đệ tử mới là cải hơi lệnh ngài để là lập cái tháp để thờ, để lưu niệm là không có nỡ để thiêu quỷ uổng cái tháp, ví dụ vậy đó. Thì Phật tử thấy niệm Phật nó quý báu như vậy chứ đâu phải thường đâu. Và ngài nói là dầu pháp thiền đốn ngộ cũng phải ra khỏi trần lao từ từ thôi. Bây giờ chưa thí dụ như vậy, Phật tử thấy khi mà mình đọc kinh Đại Thừa cái tính luận mình mới thấy rõ, đọc Đại Thừa tính luận mình thấy rõ là trong đó Mã Tổ nói rằng khi nào mà mình tu trì mà được lên ngũ thối là phải 10 vạn kiếp tu hoài không nói chuyện bỏ kiếp này xác này lên kiếp khác tu nữa, bỏ xác lên kiếp khác tu nữa, là phải 10 vạn kiếp mới được trụ bậc bất thối chuyển. Thì trong khi đây á, Phật tử tu tập ở đây mà được về có thể mượn lạc là liên quan quá sanh là trụ bất thối chuyển liền, cái nào mau nào chậm. Thì bởi ngài nói là bất quá pháp thiền tông cũng là đưa dần người ra khỏi trần lao thôi, còn mình đây mình về đó là lên trụ ngô bất thối đó. Thì so sánh sơ về cái vấn đề mà kinh của Phật của tổ đó. Thế ha, rồi mình thấy cái sự lợi ích nó như vậy đó. Vì lẽ đó cho nên khi mà Phật tử đọc kinh này mà lời tổ nó ra thì mình ham tu lắm. Thế ha? Rồi Phật tử tu vậy rồi thì bây giờ mình đòi cái nào nữa? Đòi tu những cái pháp nào nữa, hay người nào dụ dỗ mình tu nữa, pháp khác nữa? Thế ha, không có ai dụ dỗ mình tu pháp khác nữa. Còn bây giờ mình chưa nắm rõ này, mình chưa tin được rõ. Thế ha, rồi người ta dụ nó ôi, ba niệm Phật gì có sáu chữ gì nào đó niệm hoài nhàm chán chết, tôi là luyện này luyện kia mới hay, cứ bắt phát mình bỏ theo ông ta, mình ta hay ta không hay chỗ nào mà mình không biết mình hay của mình chỗ nào. Mà nếu Phật tử nghe gì rồi có niềm tin rồi, mình thấy rồi thì không có pháp thiền, cái pháp thiền tông là cao nhất trong pháp Phật, có thể nói là cao nhất thế giới cũng không ai so sánh nổi pháp thiền tông. Nhưng mà mình hiểu cái pháp tịnh độ này nó quý báu hơn. Bây giờ thí dụ như pháp thiền tông cho hay nữa đi, thì hay và bậc thượng căn thượng trí, tu tâm nó nhiều đời nhiều kiếp tu thanh tịnh rồi thì người ta mới thể tu thiền tông được. Bây giờ cái tâm mình vọng loạn quá nhiều rồi, mình đi thẳng trực thẳng cái chân tâm là không bao giờ tu được, cái chuyện nó quá sức mình, không thể nào kết quả được. Còn pháp tịnh độ này đặc biệt là dung nhiếp ba căn, nó hay cái là cái hay người ta là dung nhiếp ba căn, hạ bậc hạ tu cũng được, bậc trung tu cũng được, bậc thượng tu cũng được, bậc thượng tu và thượng phẩm thượng sanh ngay làm Phật liền. Bậc trung thì bắt đầu là trung phẩm trung sanh, bậc hè thì cho hạ phẩm hạ sanh, ai xài cũng được hết, già trẻ bé lớn ngu khờ gì già cũng được hết trơn. Đó. Cái ông già hút thuốc bà già ăn đậu tôi cũng được hết. Chúng ta dễ quá cái chuyện này, ai tôi cũng được hết trơn, Đức Phật cũng chứng hết à. Mà cái đại nguyện Đức Phật là dùng những cái ba căn già, cái quý báu nhất là hướng về trợ duyên cho mình, cái Phật lực không bao giờ bỏ mình. Thì tất nhiên là Ấn Quang Đại Sư nói, nếu trường hợp tu pháp tự lực không, mà nếu so dính pháp tự lực mà nương Phật lực, thì cái Phật lực như trời cao, còn cái tự lực mình như là đất thấp. Không, Ấn Quang Đại Sư nó không thể so sánh được nữa, phải không? Tự lực mình mà cộng với Phật lực thì nó quý báu hơn rất nhiều mà. Còn cái này là tự lực không à, thiếu Phật lực thì làm sao mà so sánh bằng được, phải tự nhiên phải không? Đó, mấy vị tổ so sánh như thế nào để cho mình ý niệm được. Rồi khi mình yếm được này rồi thì không có ai dụ dỗ mình tu tập các khác nữa. Phật tử đâu có thấy nguy hiểm đó. Bây giờ mình coi những nước ngoại quốc coi, đạo nó ra tùm lum đủ đạo hết trơn, mà đạo gì đâu không à. Mà người ta cũng theo, nó nói lệch lạc, mà chủ trương lệch lạc rồi người ta cũng theo. Người nào Phật tử coi bạn